Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, thiên địa lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng. Sóng biển sâu bờ, tám vị đại viên mãn cũng tươi cười bay tới.
Lão đại, Quang Minh chúa tể vừa rồi sắc mặt trông rất thú vị đấy. Bối bối cười to. Đã đắc tội với Quang Minh chúa tể rồi, nay vừa rồi lại đắc tội một lần nữa. Lầm lùi bất đắc dĩ thở dài. Quang Minh chúa tể này tính tình thật là bất mãn quá. Khắc Lai Môn Đình cũng cười. Vừa nói chuyện, Khắc Lai Môn Đình thần thức vừa phát ra, bao trùm lên toàn bộ phạm vi xung quanh. Hắn ta hiển nhiên là không muốn để cho bọn thượng vị thần biết được cuộc nói chuyện của đám đại viên mãn. Đám chủ thần kia, đừng thấy bọn họ bình thường trông rất siêu nhiên như vậy, nhưng khi đụng chạm đến bọn họ, chỉ một chút việc còn con, thậm chí chỉ là một chút sĩ diện, bọn họ cũng sẽ lên cơn đại nộ đấy. Hòa hệ đại viên mãn bà mặc cũng cười mà nói. Kỳ thực cũng dễ hiểu thôi. Chủ thần cao cao tại thượng, ai dám chọc cho bọn họ chứ? Sợ rằng bọn họ sẽ phát ra cơn nộ hỏa đấy. Bất quá, chủ thần với tính cách đó cũng chỉ là số ít thôi. Đàn Trữ Đốn mỉm cười mà nói. Đại đa số chủ thần vẫn là có tính cách rất tốt. Khi vị diện đàn xanh, bọn họ cũng là xuất xanh. Chính là một nhóm thượng vị thần sớm nhất, rồi sau đó nhờ vận khí may mắn đạt được chủ thần thần cách mới trở thành chủ thần mà thôi. Tánh mạng đại viên mãn nói. Nói về pháp tắc huyền ảo, tuyệt đại đa số chủ thần, mặc dù bọn họ có được lượng lớn tín ngưỡng lực nhưng vẫn không đuổi kịp chúng ta. Ta thấy qua rất nhiều chủ thần, Quang Minh chúa tể này chính là bá đạo nhất. Lầm lồi nói. Quang Minh chúa tể vốn nổi danh là bá đạo chính là tại vật chất vị diện. Trong các loại tông giáo đều là Quang Minh tông giáo thống trị nhiều nhất. Bất quá, thực lực của Quang Minh chúa tể cũng mạnh, bá đạo nhưng là có thực lực. Địa hệ đại viên mãn nam tử tóc xanh, thân cao 4 thước cười mà nói. Chủ thần hệ tử vong hệ, ở một lần vị diện chiến tranh trước đây là ức vạn năm trước, còn từng ra tay hạ thủ với 2 người cấp bậc thống lĩnh. Nhóm đại viên mãn thượng vị thần này tùy ý đàm luận về chủ thần, dù sao ở vật chất vị diện, bọn họ cũng không sợ chủ thần dùng thần thức phát hiện. Sau khi đàm luận một lúc, Lâm Lôi biết được không ít sự tình về chủ thần. Càng nghe, Lâm Lôi càng hiểu rằng chủ thần cũng có hỉ nộ ái oán, không có gì đặc thù. Trong con mắt của phàm nhân, thần chính là cao cao tại thượng. Kỳ thực, trong địa ngục, chuyện cường đạo so với nhân loại xã hội thì thậm chí còn nhiều và trắng trợn hơn nhiều. Có lẽ chỉ có quy tắc biến ảo tứ đại chí cao thần mới không có hỉ độ ái oán đi sao. Tốt lắm các vị, chuyện về áo tạp luân vị diện cũng kết thúc, ta đi trước một bước vậy. Phong hệ đại viên mãn bái ách cười mà nói. Trải qua một phen trò chuyện nhiệt tình, quan hệ của mọi người cũng thân cận hơn lên rất nhiều. Về thôi, chúng ta cùng trở về nào. Đan Trự Đốn và đám đại viên mãn đều ngay lập tức phụ họa theo. Lão đại, đi thôi. Bối bối cũng liền nói. Mọi người đi trước một bước, ta ít việc nữa. Lầm lồi đột nhiên nói. Mặc dù 8 vị đại viên mãn nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời, liền cáo biệt Lâm Lôi. Rồi sau đó 8 vị đại viên mãn cường giả cũng bay về phía Mê Vụ Đại Lục. Lão đại, còn có việc gì nữa sao? Bối bối lại hỏi. Lầm lồi bây giờ nhíu mày truyền âm. Bối bối đoạt được Hồng Lăng Tinh Toàn, lúc đó kích động quá mức, ta cũng không nghĩ. Nhưng bây giờ bình tĩnh trở lại, ta mới phát hiện ra bây giờ chúng ta căn bản không thể dùng truyền tống trận được. Không thể dùng truyền tống trận ư? Bối bối trừng mắt. Đúng, dùng truyền tống trận tiến nhập vào thần vị diện hoặc là chi cao vị diện, người hẳn là biết đám chủ thần môn rất muốn có được hồng lăng tinh toàn. Ở áo tạp lân vị diện, bọn họ không có biện pháp cưỡng đoạt, nhưng nếu truyền tống trận đến thần vị diện hoặc là chi cao vị diện, có lẽ chủ thần đã đang đứng ở truyền tống trận mà chờ ta rồi. Lâm Lôi cười khổ mà nói, nếu vừa truyền tống trận đến, vừa tới đã nhìn thấy chủ thần ở trước mặt, như vậy là xong đời rồi, còn muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Các vị diện truyền tống trận không giống nhau, nhiều như địa ngục minh giới cũng chỉ có 2 truyền tống trận, mà mỗi một chi cao vị diện, thần vị diện thì lại có không ít chủ thần, khả năng bọn họ đón đợi ở đó rất là cao. Cho dù hạ vị chủ thần không cần cũng có thể dâng cho chúa tể kiếm một mối nợ ân tình. Lầm lồi đáy lòng rất phiền não. Lão đại, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu đây? Bối bối biết tình huống rất không ổn. Đúng, nên đi đâu đây? Lâm Lôi đầu cũng là phát mộng. Có lẽ 7 đại thần vị diện, tứ đại chi cao vị diện có nhiều điểm truyền tống trận, cũng có một số điểm không có chủ thần đứng ở đó. Nhưng Lâm Lôi cũng không thể mạo hiểm, một khi thất bại, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Đoạt được hồng lăng tinh toàn nhưng lại không có cách nào để về Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi cười khổ nói, chẳng lẽ phải mạo hiểm một phen hay sao? Bối bối nói thầm và vô cùng băn khoăn. Hết thảy quang mang sặc sỡ hội tụ dày đặc trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu có thể nói chính là địa phương nguy hiểm nhất. Ngay cả thần khí bình thường rơi vào cũng đều bị không gian loạn lưu nghiền nát, vỡ ra thành từng mảnh. Chỉ có cường giả có phòng ngự chủ thần khí hoặc là đại viên mãn thượng vị thần thì mới có thể miễn cưỡng ở trong không gian loạn lưu, chống đỡ sóng ba đảo đánh vào, duy trì tính mạng. Thế nhưng ngay cả như vậy, đại viên mãn thượng vị thần nếu rơi vào không gian loạn lưu thì cũng thần bất do kỷ, không thể tự khống chế bản thân. Sóng loạn lưu đánh vào cơ thể, ở trong đó chỉ có thể bèo giạt mây trôi. Giờ phút này, bạch sắc quang mang huyền ảo bao phủ bốn phía xung quanh một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này trên người mặc trường bào trắng, có thêu hoa văn, mái tóc dài màu vàng bù xù bay tứ tán trông hết sức chói lọi. Hắn ta đang đứng ở giữa không gian loạn lưu. Sóng sắc tán trong không gian loạn lưu cứ thế đánh vào nhưng lại không thể lay động được hắn. Người này chính là Quang Minh Nhất Hệ đại chủ thần đệ nhất cường giả Quang Minh Chúa Tể. Quang Minh Chúa Tể đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa. Hồng lăng tinh toàn vốn đã tới tay, không ngờ lại bị đoạt mất. Quang Minh Chúa Tể trong ánh mắt ẩn chứa một tia tức giận. Bất quá, cho dù sau lưng hắn có chủ thần tự kinh đỡ, nhưng từ áo tạp luân vị diện truyền tống đến địa ngục thì sẽ phải qua một số truyền tống vị diện khác, sợ là hồng lăng tinh toàn rơi vào tay chủ thần khác mất thôi. Hắn thông qua thần phận phân thân tại Quang Minh thần giới ra lệnh. Lạc Nhĩ, ngươi tập trung theo dõi Lâm Lôi, xem Lâm Lôi hắn cuối cùng chọn cái truyền tống trận nào từ vị diện trở về. Vâng, thưa chúa tể. Mặc dù các Lai Môn Đình xuất lĩnh một đám thượng vị thần, nhưng thực chất đám thượng vị thần này lại chịu sự chỉ huy của Lạc Nhĩ, bởi vì Lạc Nhĩ chính là một trong hai người có thể liên lạc trực tiếp với chủ thần. Lạc Nhĩ lập tức phát tán thần thức, tập trung theo dõi bọn Lầm Lôi, Bối Bối đang đứng ở trên không trung của Hải Dương. Do xét hành tung của Lâm Lôi đương nhiên dùng thần thức cách ly chung quanh, không để những người đó phát hiện. Bắt buộc mạo hiểm ư? Không được, số lượng chủ thần chú ý chí cao thần tin vào rất nhiều. Đại đa số những nơi có đặt truyền tống trận, phòng trường đều có chủ thần ở đó. Ta thực lực cường hãn, nhưng gặp phải chủ thần thì ngay cả một chút khả năng phản kháng cũng không có. Lâm Lôi lắc đầu nói, hồng năng tinh toàn này ta không thể để mất, vậy nên làm cái gì bây giờ? Bối bối cũng phiền não ưu tư. Lâm Lôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Mặc dù nói chủ thần trong địa ngục cùng Lâm Lôi có quan hệ không sai, nhưng đó cũng chỉ là quan hệ với một hậu bối mà thôi. Nếu như liên quan đến hồng lăng tinh toàn, hủy diệt chúa tể ảo ảnh phân thân ở nơi này đã nói cũng đã cảnh báo. Thế nhưng sau khi tới địa ngục, mọi chuyện cũng không thể như vậy. Dù sao, tại áo tạp luân vị diện, ảo ảnh phân thân của chủ thần cũng không làm gì được Lâm Lôi, cường đại cũng vô ích. Nhưng sau khi tới địa ngục, các chủ thần có ai không muốn có trí cao thần tín vật chứ? Lão đại, hỏi Bối Lỗ Đặc ra ra đi, không chừng hắn sẽ có biện pháp đấy. Bối Bối đột nhiên đề nghị, chỉ có thể như vậy thôi. Lầm Lồi cũng khẽ gật đầu. Ngọc Lan đại lục vị diện, bản lỗ khắc đế quốc trong lòng huyết thành. Bối Lộ Đặc mấy ngày nay vẫn ở tại Long Huyết Thành của Lâm Lôi. Thần phân thân của Lâm Lôi thường xuyên kể lại tình hình diễn biến tại Áo Tập Luân Vị Diện cho Bối Lộ Đặc nghe. Mấy ngày thường xuyên ở cùng một chỗ cũng làm Lâm Lôi và Bối Lộ Đặc trở nên thân thiết hơn, không có một chút khoảng cách nào. Một đạo thân ảnh chợt lóe lên tiến vào trong hoa viên, chính là Lâm Lôi. Bối Lộ Đặc đang ở trong hoa viên chơi đùa cùng hai đứa trẻ bà Lộ Khắc, rất vui vẻ. Hai người sang bên kia chơi đi, Lâm Lôi cười mà nói. Vâng, hai hài tử nhìn thấy Lâm Lôi, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhu thuận mà rời đi. Long Huyết Thành đã tạo cho hình tượng Lâm Lôi lên đến đỉnh cao truyền thuyết. Trong đó, đám bà Lỗ Các gia tộc hậu bối đệ tử, Lâm Lôi được sùng bái vô cùng. Chuyện gì mà phải cấp bách như vậy? Bối Lộ Đặc khẽ cười. Lâm Lôi bây giờ bất đắc dĩ nói ngay. Bối Lộ Đặc đại nhân, tình huống hiện tại là rất không ổn. Cái gì? Bối Lộ Đặc nhướng mày nghiêm nghị, chăm chú nhìn Lâm Lôi. Là như thế nào? Ta hiện tại đã đoạt được Hồng Lăng Tinh Toàn, bất quá ta lại đang rất phiền não. Bây giờ làm thế nào để có thể quay về Ngọc Lan Đại Lục Vị Diện? Dù sao Áo Tập Luân Vị Diện truyền tống trận cũng chỉ có 11 cái, đều là truyền về Tất Đại Vị Diện, Tứ Đại Chi Cao Vị Diện, số lượng chủ thần nhiều như vậy, ta nghĩ ngay bên cạnh đa số truyền tống trận đều có thể là có chủ thần đang chờ đợi ta. Ta vừa xuất hiện, bọn họ phòng chừng sẽ đoạt lấy ngay tức khắc. Bối Lộ Đặc khẽ gật đầu đồng ý. Lâm Lôi, ngươi muốn độc chiếm Hồng Lăng Tinh Toàn? Bối Lộ Đặc đột nhiên hỏi. Đúng là như vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu. Nếu Lâm Lôi muốn đem Hồng Lăng Tinh Toàn hiến cho một vị chúa tể, ví dụ như cho Hủy Diệt chúa tể, thì có thể trực tiếp truyền tống đến địa ngục. Tin rằng các địa ngục chủ thần khác cũng sẽ không dám tranh đoạt với chúa tể. Lâm Lôi có thể nói dối, nói là dâng cho Hủy Diệt chúa tể, sau đó lại sử dụng truyền tống trận mà trở về. Phương pháp này không thực tế. Thứ nhất, đây là dối trá, lừa gạt Hủy Diệt chúa tể, đó là đắc tội với Hủy Diệt chúa tể. Thứ hai, bên cạnh truyền tống trận, nếu có chủ thần khác, bọn họ có khả năng nhận ra Lâm Lôi vừa mới đến, sau đó lại sử dụng truyền tống trận quay về Ngọc Tan Đại Lục. Sợ rằng Lâm Lôi chưa kịp mở miệng nói với người quản lý truyền tống trận thì đã bị vạch trần. Người đem quá trình tranh đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn kể rõ lại từng chi tiết cho ta nghe. Bối Lộ Đặc trịnh trọng nói. Được rồi, lúc ấy ta cùng với 8 vị đại viên mãn khác đều là đi tới Sư Tâm Thành. Chúng ta đều cố gắng suy luận, phán đoán ba chữ Sư Tâm Thành rốt cục có cái hàm nghĩa gì. Lâm Lôi bắt đầu kể lại rõ ràng từng chi tiết, kể cả chuyện chúa tể ảo ảnh phân thân cũng nói hết. Bối Lộ Đặc nghe xong, lông mày chợt nhíu lại. Vậy Quang Minh chúa tể đã thông qua không gian loạn lưu chạy tới Áo Tập Luân Vị Diện ư? Bối Lộ Đặc kinh ngạc hỏi. Đúng là như vậy, các lai môn đỉnh nói cho ta biết, chính là nguyên nhân khiến cho Quang Minh chúa tể tức giận đến như vậy. Lâm Lôi nói. Bối Lộ Đặc trầm hẳn xuống. Người muốn độc chiếm cái này, Bối Lộ Đặc cân nhắc một cách cẩn thận. Lâm Lôi. Bối Lộ Đặc đột nhiên nói. Như vậy đi, bổn tôn của ngươi cùng Bối Bối cứ đứng ở Áo Tạp Luân Vị Diện, cố ý giả bộ có điều gì lĩnh ngộ, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước hết cứ tu luyện 10 ngày nửa tháng đi rồi tính tiếp. Bối Lộ Đặc đại nhân, ý ngươi là gì? Lâm Lôi thoáng sửng sốt, lập tức có chút hiểu được. Ý của ngươi là muốn ta trì hoãn thời gian, nếu thời gian quá lâu thì các chủ thần sẽ không đứng ở bên cạnh truyền thống trận nữa, nhưng cũng không thể xác định nếu các chủ thần đều kiên quyết ở tại xung quanh truyền thống trận mà tiềm tu chờ đợi thì có qua ngàn vạn năm cũng bình thường thôi. Các chủ thần đều có thân bất tử, chờ đợi ngàn vạn năm thì có là gì? Không phải là cách này. Bối Lộ Đặc cười nói. Chờ thêm một chút nữa người tự nhiên sẽ hiểu. Được rồi. Lâm Lôi đối với Bối Lộ Đặc rất là tín nhiệm, nhưng Lâm Lôi vẫn nghi hoặc. Bối Lộ Đặc bảo mình cố ý ở lại Áo Tạp Luân Vị Diện 10 ngày nửa tháng để làm cái gì đây? Tại hỗn loạn không gian loạn lưu, Quang Minh chúa tể đã trên đường quay về. Chúa tể, Lâm Lôi cùng Bối Bối không vội rời Áo Tạp Luân Vị Diện mà đang ở trên không trung của Hải Dương, đột nhiên lại bắt đầu tu luyện. Lâm Lôi kia có vẻ như lại đột nhiên hoặc gì đó có điều lĩnh ngộ. Bối Bối thì đang ở bên cạnh canh chừng cho hắn. Tình báo đang giám thị lập tức hướng Quang Minh chúa tể bẩm báo. Có lĩnh ngộ sao? Lâm Lôi có vài cái thần phân thân, một người đã đạt tới đại viên mãn, thần phân thân khác cũng bắt đầu đột phá, thiên phú đích xác là lợi hại. Quang Minh chúa tể cho dù đối với Lâm Lôi không có hảo cảm, nhưng đáy lòng vẫn có chút thản thở. Với tốc độ của Quang Minh chúa tể, trong một ngày hắn đã trở lại Quang Minh thần vị diện. Lâm Lôi đoạt được Hồng Lăng Tinh Toàn đã tới ngày thứ 11. Phía trong lòng huyết thành, Lâm Lôi đang cùng phụ thân Hoắc Cách uống rượu đàm luận. Đúng lúc này, Bối Lộ Đạc từ Hoa Viên đi tới. Lâm Lôi, Bối Lộ Đạc ánh mắt trịnh trọng. Phụ thân, ta phải tiếp Bối Lộ Đạc tiên sinh. Lâm Lôi nói. Hoắc Cách bây giờ hiểu Lâm Lôi, Bối Lộ Đạc nhất định là có chuyện trọng yếu, cũng cười một cái rồi rời đi. Đi theo ta, Bối Lộ Đạc lạnh nhạt nói, rồi sau đó bay lên, Lâm Lôi liền đuổi theo. Vù một tiếng, Bối Lộ Đạc thân hình hướng xa xa bay đi, Lâm Lôi cũng bay theo. Thực là nhanh quá, Lâm Lôi kinh hãi, chính mình còn không theo kịp. Lâm Lôi thần phân thân, linh hồn biến dị, thân thể cường hãn, có được ý chí uy năng, đồng thời dung hợp thần lực. Tốc độ thần phân thân so với bổn tôn cũng không là mấy, nhưng lại không theo kịp Bối Lộ Đạc. Trong nháy mắt, Lâm Lôi, Bối Lộ Đạc đã ra khỏi phạm vi Ngọc Đan Đại Lục tới Nam Hải Hải Vực. Bối Lộ Đạc đột nhiên dừng lại, Lâm Lôi cũng dừng lại theo. Bối Lộ Đạc đại nhân, ý của ngươi là gì? Lâm Lôi nghi hoặc nói. Ngươi không phải đã hỏi là làm thế nào để trở lại Ngọc Đan Đại Lục vị diện sao? Bối Lộ Đạc trong đôi mắt lóe lên một tia sáng đặc thù, khẽ mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Bây giờ Lâm Lôi trong lòng đầy nghi hoặc. Phương pháp rất đơn giản, thông qua không gian loạn lưu trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bối Lộ Đạc lãnh đạm cười mà nói, thông qua không gian loạn lưu sao? Lâm Lôi cả kinh, trong truyền thuyết chính đại viên mãn thượng vị thần ở trong không gian loạn lưu cũng đều là không thể làm chủ được bản thân. Bối Lộ Đạc đại nhân, không gian loạn lưu rất đáng sợ, cho dù đại viên mãn thượng vị thần ở trong đó chỉ có thể bị cuốn đi. Ta mặc dù là mạnh hơn so với đại viên mãn khác, nhưng chắc cũng không thể kháng cự trong không gian loạn lưu được. Lâm Lôi cũng không nắm chắc. Ta không phải để cho ngươi một mình đi. Bối Lộ Đạc mỉm cười nói, lập tức vung tay đánh ra một trường. Một trường hướng về không gian phía trước mà tạo thành một đường. Xẹt một cái, không gian của Ngọc Đan Đại Lục vị diện mỏng manh lập tức xuất hiện một cái khe hình cánh cửa thực lớn. Vật chất vị diện rất yếu ớt, đã tới trình độ như Lâm Lôi, thậm chí có thể thông qua khống chế nguyên tố, về nguyên tắc tạo ra một mật thất vị diện cỡ nhỏ tại vật chất vị diện. Đương nhiên cũng chỉ là vật chất vị diện mới có dễ dàng có thể làm được. Còn nếu ở minh giới, địa ngục cũng không có cách nào. Còn chủ thần thông qua năng lực khống chế nguyên tố đáng sợ, thậm chí có thể tạo ra một thần vị diện độc lập. Thần vị diện độc lập so với mật thất vị diện của đại viên mãn về cơ bản đều được tạo lập từ vật chất vị diện. Từ đó có thể thấy được sự chênh lệch đáng sợ giữa chủ thần và thần. Theo ta, Bối Lộ Đạc nắm lấy tay của Lâm Lôi, từng bước tiến vào trong khe nứt không gian. Bối Lộ Đạc đại nhân, Lâm Lôi kinh hãi. Trong không gian loạn lưu, quang mang sặc sỡ, ánh sáng lóng lánh như phản chiếu từ những viên kim cương trông thực là đẹp. Lúc này Lâm Lôi đã chìm sâu vào trong đó. Từng đợt sóng loạn lưu đánh vào người Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi không còn dám che giấu thực lực, dung hợp thần lực lưu chuyển vào trong cơ thể, căn bản là ngăn cản từng đợt sóng dội vào người. Một vết nứt không gian xuất hiện bên cạnh, không gian loạn lưu xô đẩy Lâm Lôi như muốn đẩy Lâm Lôi vào trong khe nứt, nhưng Lâm Lôi cố gắng chống cự lại. Năng lượng không gian loạn lưu quả nhiên đáng sợ, không trách đại viên mãn thượng vị thần ở trong đó bất thần dò kỹ, nhưng tạm miễn cưỡng vẫn có thể đi ngược dòng chảy. Lâm Lôi phát hiện nếu mình toàn lực có thể ngược dòng trong không gian loạn lưu tiến về phía trước, cảm giác đó rất giống lúc mình còn nhỏ đi ngược dòng nước xiết dưới sông. Lâm Lôi, cảm giác thế nào? Giọng nói của Bối Lộ Đạc lại vang lên. Lâm Lôi bây giờ quay đầu lại nhìn, bị dòng chảy không gian loạn lưu dội vào, nhưng Bối Lộ Đạc vẫn đứng cười nhạt, không để không gian loạn lưu vào mắt. Bối Lộ Đạc đại nhân, ông... Lâm Lôi kinh sợ. Đại viên mãn trong không gian loạn lưu cũng phải nghiêng ngả theo đường tật sóng xô, thế nhưng Bối Lộ Đạc lại đứng yên bất động. Dựa vào tốc độ của ngươi, muốn từ Ngọc Đan vị diện chạy tới Áo Tạp Luân vị diện, e rằng ngàn vạn năm cũng không tới nơi. Bối Lộ Đạc lúc bấy giờ trông thấy biểu hiện của Lâm Lôi không khỏi bật cười. Vừa nói, ngoài thân của Bối Lộ Đạc tỏa ra một vầng thanh sắc quang mang, bao phủ cả Lâm Lôi vào trong. Trong không gian loạn lưu rất dễ lạc lối, bổn tôn của ngươi ở tại Áo Tạp Luân vị diện, nên ngươi biết chính xác phương hướng, ngươi chỉ phương hướng ta mang ngươi đi. Bối Lộ Đạc bao phủ Lâm Lôi trong màn quang mang màu xanh, hóa thành một đạo thanh sắc thiểm điện, chớp mắt đã biến mất không thấy đầu nữa. Trong không gian loạn lưu, Bối Lộ Đạc mang theo Lâm Lôi phi hành cực nhanh. Giờ phút này Lâm Lôi đầu óc hoàn toàn mông lung, tại sao có thể như vậy được? Trong không gian loạn lưu tốc độ có thể đạt tới mức độ đáng sợ như vậy? Trong không gian loạn lưu mà đã như vậy, Bối Lộ Đạc thực lực của ông ta như thế nào đây? Lầm Lồi bây giờ quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc ở bên cạnh mà vẫn khó có thể tin được. Chỉ có một khả năng, Bối Lỗ Đặc chính là siêu việt thần cấp độ. Siêu việt thần cấp độ chỉ có thể là chủ thần. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ông là chủ thần ư? Lầm Lồi dò hỏi. Bối Lỗ Đặc nở nụ cười sảng khoái, không khỏi tự đắc vuốt râu. Lầm Lồi có thể ở trong không gian loạn lưu tùy ý phi hành cực nhanh, hơn nữa tốc độ phi hành so với ngươi tại vật chất không gian còn nhanh hơn 100 lần. Ngươi nói ta không phải chủ thần thì còn có thể là cái thứ gì? Lầm Lồi ngạc nhiên. Bối Lỗ Đặc hiển nhiên thừa nhận hắn chính là chủ thần. Chủ thần, điều này sao có thể? Lầm Lồi trong đầu óc hoàn toàn hồ đồ rối loạn. Bối Lỗ Đặc đại nhân, chủ thần không phải không cách nào tiến vào vật chất vị diện sao? Vật chất vị diện không thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ của chủ thần. Áo tạp luân vị diện, hủy diệt chúa tể, quang minh chúa tể cũng chỉ có thể hình thành phân thân năng lượng mà thôi. Trong thần giới vị diện đích xác lưu truyền tin tức, chủ thần không cách nào tiến vào vật chất vị diện. Bối Lỗ Đặc vuốt râu mỉm cười nói, bất quá tin tức chuẩn xác phải là chủ thần từ bên ngoài đến, không cách nào tiến vào vật chất vị diện. Chủ thần từ bên ngoài đến ư? Lầm Lồi nhướng mày. Lầm Lồi, ngươi biết vì sao chủ thần không cách nào tiến vào vật chất vị diện không? Bối Lỗ Đặc đột nhiên chuyển đề tài. Vì sao ư? Không phải vì chủ thần năng lượng quá mạnh mẽ, vật chất vị diện không cách nào tiếp nhận sao? Lầm Lồi nói. Lầm Lồi, ngươi nói chủ thần năng lượng quá mạnh mẽ, làm cho vật chất vị diện không cách nào tiếp nhận. Ngươi nghĩ lại cẩn thận xem, chủ thần thu liễm năng lượng, không một tia năng lượng giật tán, làm sao mà vật chất vị diện sụp đổ được? Bối Lỗ Đặc cười mà nói. Đúng là như vậy, Lầm Lồi vẫn chưa hiểu được. Chủ thần muốn thu liễm năng lượng, thu liễm hơi thở, dù là đứng ở trước mặt Lầm Lồi, Lầm Lồi cũng phát hiện không ra. Năng lực thu liễm mạnh như thế, làm sao vật chất vị diện sụp đổ cho được đây? Quả là vô cùng khó tin và khó giải thích. Cho nên, như bản thân của ta thấy, các ngươi nói như vậy không phải hoàn toàn chuẩn xác. Bối Lỗ Đặc lãnh đạm vừa cười vừa nói. Bối Lỗ Đặc cảm khái mà nói, ta nghĩ người nghĩ đến nổ tung đầu cũng sẽ không hiểu được đâu. Để ta nói cho người nghe nha, cũng liên quan đến vấn đề nơi linh hồn sinh ra. Trong vật chất vị diện, mỗi ngày đều sinh ra những tính mạng mới. Tính mạng mới tự nhiên có được linh hồn mới. Ví dụ như tại Ngọc Lan vị diện của chúng ta, hễ tại Ngọc Lan vị diện sinh ra một tính mạng, linh hồn của hắn sẽ cùng Ngọc Lan vị diện có sự kết hợp. Ngọc Lan vị diện là chính là nhà của hắn. Lầm Lồi không khỏi gật đầu, hắn cảm giác được trở lại Ngọc Lan vị diện, cho dù Ngọc Lan vị diện nguyên tố so với địa ngục yếu hơn rất nhiều, nhưng Lầm Lồi chính là có cảm giác thư thái, cảm giác không giống các ở vị diện khác. Lầm Lồi vẫn cho rằng đó là do yếu tố tâm lý, nhưng hiện tại xem ra nguyên nhân là linh hồn của chính mình sinh ra từ Ngọc Lan vị diện. Cũng đúng, phàm nhân sau khi linh hồn tiến vào bình giới trở thành vong linh sau khi chết sẽ hồn phi phách tán. Thần sau khi chết thì hồn phi phách tán, có hồn phi phách tán tự nhiên cũng có linh hồn mới được sinh ra. Tại vật chất vị diện, mỗi một đứa trẻ con được sinh ra, mỗi một ma thú sinh ra đều là tính mạng mới, cũng là linh hồn mới. Linh hồn mới này tự nhiên cùng vị diện đó có liên kết đặc thù. Chủ thần từ bên ngoài đến không cách nào tiến vào vật chất vị diện là bởi vì linh hồn hắn không phải từ vật chất vị diện đó sinh ra. Hắn muốn đi vào, tự nhiên vật chất vị diện sẽ bài xích hắn. Vật chất vị diện cùng năng lượng chủ thần bài xích, năng lượng chủ thần quá mạnh mẽ sẽ làm vật chất vị diện sụp đổ. Bối Lỗ Đặc giải thích ngay. Lầm Lồi chợt hiểu, bởi vì bài xích lẫn nhau mới làm cho vật chất vị diện sụp đổ. Mà nếu như chủ thần linh hồn vốn chính là từ một vật chất vị diện sinh ra, vật chất vị diện này chính là nhà của hắn, cho dù hắn thành chủ thần, vật chất vị diện này cũng sẽ không bài xích hắn. Nếu không có bài xích, tự nhiên chủ thần này có thể tiến vào vật chất vị diện đó. Bối Lỗ Đặc cười mà nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ý của ông là giả sử quê quán của chủ thần là một vật chất vị diện, hắn có thể về vật chất vị diện là quê hương của mình, về phần vật chất vị diện khác hắn không có cách nào tiến vào, phải không? Lầm Lồi nói. Đúng là như vậy. Bối Lỗ Đặc cười mà nói, trong vô số vật chất vị diện, bổn tôn chủ thần của ta cũng chỉ có thể tiến vào Ngọc Lan vị diện, về phần vật chất vị diện khác ta cũng không có cách mà đi vào. Đã hiểu ra tất cả, Ngọc Lan vị diện chính là nhà của chúng ta. Lầm Lồi cảm thán một tiếng. Mình sinh ra tại Ngọc Lan vị diện, linh hồn cũng sinh ra ở đó. Ngọc Lan vị diện là quê hương của chúng ta. Vô luận thực lực của chính mình đạt tới trình độ nào, quê hương vĩnh viễn sẽ không bài xích hải tử của nó. Bối Lỗ Đặc đại nhân, nếu ông đã là chủ thần, tại sao bổn thôn của chủ thần không ở Chí Cao vị diện mà lại ở Ngọc Lan vị diện chứ? Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc hỏi, còn có thần phân thân của ông, tại sao lại trở thành Huyết Phong chủ thần sứ giả? Phần thần trở thành sứ giả, đó là phải trợ giúp tứ thần thú gia tộc. Bối Lỗ Đặc cười mà nói, về phần chủ thần bổn tôn của ta, tại sao không có đi địa ngục hay Chí Cao vị diện khác mà là vẫn trốn ở quê quán? Đó là bởi vì nếu như chủ thần bổn tôn của ta rời khỏi quê quán, sẽ bị Quang Minh Chúa Tể đuổi giết. Quang Minh Chúa Tể đuổi giết ư? Lâm Lôi kinh hãi. Nguyên lai, Bối Lỗ Đặc là do trốn địch nhân mới không ra đi. Biện pháp này của Bối Lỗ Đặc cũng có hiệu quả tại Ngọc Đan vị diện, là quê quán của Bối Lỗ Đặc, nhưng lại không phải là quê quán của Quang Minh Chúa Tể. Bối Lỗ Đặc có thể trốn ở đó được, nhưng chủ thần khác lại vào không được. Quang Minh Chúa Tể tại sao muốn đuổi giết người? Lâm Lôi lúc bấy giờ trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc. Hắn đương nhiên muốn đuổi giết ta, hắn hận ta tận xương tủy, ngay cả thần phân thân của ta có thể bình yên ở địa ngục cũng là tốn hao rất nhiều công sức để thỉnh hủy diệt Chúa Tể hỗ trợ. Bối Lỗ Đặc cười lớn mà nói, quên đi, đừng đề cập đến chuyện này, hiện tại trọng yếu nhất chính là gặp bổn tôn của ngươi sớm một chút rồi trở lại Ngọc Đan vị diện ngay. Lâm Lôi lập tức gật đầu ngay. Bối Lỗ Đặc mang theo mình đi trong không gian loạn lưu cũng là bốc đồng. Dù sao trong không gian loạn lưu này, bọn họ có thể đến được thì là Quang Minh Chúa Tể cũng có thể đến được. Khó trách, Bối Lỗ Đặc đại nhân bảo ta dừng lại 10 ngày nửa tháng, phòng chừng là cố ý trì hoãn thời gian, đợi Quang Minh Chúa Tể trở lại Quang Minh Thần vị diện. Lâm Lôi cũng hoàn toàn hiểu được nguyên nhân. Bối Lỗ Đặc bảo mình chờ 10 ngày nửa tháng, Lâm Lôi bổn tôn tại áo tạp luân vị diện, thần phân thân đi theo Bối Lỗ Đặc, thông qua liên lạc với phân thân, đương nhiên dễ dàng chỉ dẫn phương hướng chuẩn xác để cho Bối Lỗ Đặc tại không gian loạn lưu không đi đường vòng. Bối Lỗ Đặc đại nhân, vậy Quang Minh Chúa Tể sẽ không đuổi giết đến đây sao? Lầm Lồi có chút lo lắng. Vì Bối Lỗ Đặc mà lo lắng, yên tâm, làm sao hắn có thể biết hai chúng ta tiến vào không gian loạn lưu chứ? Bối Lỗ Đặc tự tin nói, hơn nữa ta tiến vào không gian loạn lưu, đồng thời thần thức cũng phúc tản ra. Phạm vi thần thức của chủ thần phát tán vượt xa tưởng tượng của ngươi. Một khi hắn tiến vào phạm vi thần thức của ta, ta có thừa thời gian để mà ứng phó. Lâm Đồi bây giờ khẽ gật đầu, chủ thần thần thức có thể dễ dàng phát tán bao trùm cả địa ngục, cả minh giới. Hơn nữa, hắn cũng biết hiển nhiên đó cũng không phải phạm vi phát tán lớn nhất của một chủ thần thần thức. Bởi vậy, có thể tưởng tượng phạm vi đó cực kỳ rộng lớn. Bởi vậy, có thể phán đoán chủ thần uy năng đáng sợ như thế nào so với đại viên mãn ý chí uy năng, không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Áo tập tuần vị diện, ào ào, nước biển quay cuồng. Lâm Đôi khoanh chân ngồi tĩnh tu ở ngoài khơi giữa không trung, Bối Bối ở bên cạnh hộ vệ. Đột nhiên Lâm Đôi mở mắt, trên mặt có nét cười nhạt, truyền âm nói, Bối Bối, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức tiến vào không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu ư? Bối Bối kinh hãi. Lão đại, ngươi chuẩn bị từ không gian loạn lưu trở lại Ngọc Lan đại lục vị diện sao? Phải, bất quá không phải dựa vào ta. Lâm Lôi mỉm cười mà nói. Này, không dựa vào ngươi, thế thì dựa vào ai chứ? Chủ thần sao? Chủ thần nguyện ý giúp chúng ta à? Bối Bối nghi hoặc vô cùng. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Lâm Lôi ra vẻ thần bí. Bằng vào phân thân trong lúc đó liên lạc, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được thần phân thân cùng Bối Lỗ Đặc đã đi tới bờ của áo tạp luân vị diện. Chúng ta đi nào. Lâm Lôi ôm lấy Bối Bối, đồng thời tay kia phất nhẹ, một đạo cự đại vết nứt không gian xuất hiện, hấp lực kinh người, dĩ nhiên đem nước biển phía dưới nuốt vào không ít. Đi vào thôi. Lâm Lôi cất bước, mang theo Bối Bối tiến vào bên trong, sau đó vết nứt không gian liền chậm rãi tiêu tan. Trên không trung của đại dương lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Lâm Lôi bọn họ tiến vào vết nứt không gian sao? Tiến vào không gian loạn lưu à? Một đám thượng vị thần thông qua thần thức giám thị Lâm Lôi hai người kinh hãi. Giám thị Lâm Lôi hai người không chỉ là Quang Minh thần giới nhất phương, các với địa ngục nhất phương, đại địa thần giới, phong hệ thần giới, các đạo nhân mã đều lưu lại không ít thượng vị thần giám thị động tĩnh của Lâm Lôi hai người. Thế nhưng Lâm Lôi hai người lựa chọn tiến vào không gian loạn lưu thực sự làm cho bọn họ sợ ngây cả người. Tiến vào không gian loạn lưu, bổn tôn tiến vào sao? Đám thượng vị thần có chút không rõ. Phòng chừng có chủ thần khác ở bên ngoài tiếp ứng thì sao? Có thượng vị thần đoán như vậy. nhanh lên bẩm báo cho chủ thần. Thoáng chốc đã đem tin tức bẩm báo gấp cho các chủ thần. Quang Minh Thần vị diện ở sâu trong thần ngục Hải Dương. Cái gì tiến vào trong không gian loạn lưu ư? Quang Minh Chúa Tể trong đôi mắt cũng tràn đầy sự khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt hắn liền bình tĩnh lại, cười lạnh mà nói: sau lưng Lâm Lôi chắc chắn là có chủ thần tiến vào không gian loạn lưu để tiếp ứng cho hắn. Là ai đây? Tử Kinh hay là... Trong đầu Quang Minh Chúa Tể một cái tên hiện lên. Bối Lộ Đặc sao? Quang Minh Chúa Tể trong đôi mắt ẩn hiện một tia sát khí. Rất có thể là Bối Lộ Đặc. Quang Minh Chúa Tể không hề chậm trễ, năng lượng bên ngoài thân chấn động, phía trước liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian, từng bước đi ra đã tiến vào trong đó. Vết nứt không gian lập tức biến mất. Trong không gian loạn lưu, Quang Minh Chúa Tể hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng bay với tốc độ kinh người. Bối Lộ Đặc, hy vọng người chạy trốn nhanh một chút, nếu bị ta chặn lại, đừng có trách ta. Quang Minh Chúa Tể mặc dù không xác định 100% là Bối Lộ Đặc, nhưng căn cứ quan hệ của Lâm Lôi và Bối Lộ Đặc, hắn ta có suy đoán này. Bối Lộ Đặc trốn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện làm cho Quang Minh Chúa Tể đầy tức giận. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong không gian loạn lưu, bên ngoài thân của Bối Lộ Đặc giật tán màn hào quang màu xanh, bao trùm Lâm Lôi và Bối Bối hai người, hướng Ngọc Lan Đại Lục bay nhanh tới. Bối Lộ Đặc già già, ta là đang nằm mơ hay sao? Bối Bối khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Bối Lộ Đặc. Già già, người là chủ thần, điều này rất khó tin. Lúc trước, hắn theo Lâm Lôi tiến vào không gian loạn lưu, đặc biệt lúc nhìn thấy Bối Lộ Đặc đến, Bối Bối đã sợ ngây cả người. Bối Lộ Đặc ra ra, người là chủ thần, tại sao ẩn giấu thực lực cơ chứ? Như thế nào vẫn làm Huyết Phong chủ thần giữ giả được? Bối Bối càng nói không ngừng. Tốt lắm, hiện tại đừng nói chuyện này. Bối Lộ Đặc ra ra, người đang vội vàng chạy đi, chờ trở về rồi nói chuyện sau. Lâm Lôi liền nói. Lâm Lôi hiểu được, Bối Lộ Đặc trong không gian loạn lưu cũng tồn tại sự nguy hiểm. Dọc theo đường đi, Bối Bối không ngừng nói, hiển nhiên hắn rất kích động. Ta không nhịn được. Bối Bối hai tay nắm chặt nắm đấm, nhè răng trợn mắt, có vẻ có chút phấn khởi. Nhanh lên, dựa theo thời gian, lúc này chúng ta đã chạy hơn phần nửa lộ trình. Người nhịn đi trong chốc lát đi. Lâm Lôi trấn an. Bối Lộ Đặc đột nhiên cười. Làm sao vậy? Lâm Lôi và Bối Bối nghi hoặc nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Quang Minh Chúa Tể quả nhiên đang tới, ta đã phát hiện ra hắn. Bối Lộ Đặc cười mà nói. Người bây giờ còn cười được ư? Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên trong đầu Bối Lộ Đặc, đúng là thanh âm của Quang Minh Chúa Tể. Ta tại sao lại không cười cơ chứ? Bối Lộ Đặc cười nhạo phản bác. Ta biết chỉ cần có một chút cơ hội, áp cổ tư tháp ngươi nhất định sẽ không buông tha cho ta. Bất quá, đáng tiếc tốc độ của ngươi mặc dù so với ta nhanh hơn, nhưng lộ trình so với ta xa hơn nhiều. Ngươi chắc chắn không cản nổi ta đâu. Quang Minh Chúa Tể sao? Lâm Lôi cùng với Bối Bối nhìn nhau, trong lòng căng thẳng, chợt nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc giờ phút này chính là mang theo Lâm Lôi và Bối Bối, dùng tốc độ hết sức hướng Ngọc Lan Đại Lục chạy tới, đồng thời vẫn cùng Quang Minh Chúa Tể thần thức nói chuyện với nhau. Áo cổ tư tháp, theo ta thấy, ngươi hay là quay về Quang Minh Thần vị diện đi. Hiện tại đuổi theo chúng ta, căn bản là lãng phí thời gian thôi. Cuối cùng, ngươi lại muốn quay về trắng tay sao? Nhạo ý của Bối Lộ Đặc tất cả đều ẩn chứa trong đó. Hiện tại nói gì cũng còn sớm vô cùng. Người hiện tại khoảng cách tới được Ngọc Lan Đại Lục vị diện vẫn còn dài lắm. Trước giờ ngươi vốn tự mình trốn ở Ngọc Lan vị diện. Hiện tại một khi bị ta đuổi theo, không đơn giản là một mình ngươi, ngươi bên cạnh lại có hai người nữa, cũng nhất định chết rồi. Quang Minh Chúa Tể sắc mặt âm trầm, từ rất xa phi hành trong không gian loạn lưu, đơn độc lấy tốc độ mà nói. Hắn đích xác so với Bối Lộ Đặc nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng chi cao vị diện, thần vị diện vốn cùng vật chất vị diện cách nhau rất xa. Mà đa số vật chất vị diện là ở cùng khu vực. Áo Tạp Luân vị diện cùng Ngọc Lan vị diện khoảng cách so sánh với Áo Tạp Luân vị diện cùng Quang Minh Thần vị diện có gần hơn mấy chục lần. Vậy người cứ đuổi theo ta đi. Bối Lộ Đặc không nói thêm lời nào nữa. Tại không gian loạn lưu, một bên chạy, một bên đuổi. Lầm lối tiến vào không gian loạn lưu. Bóng người bao phủ trong vầng sáng màu đen trầm thấp nói, lập tức thấp giọng cười. Hiện tại, xem ra Lâm Lôi dĩ nhiên không nỡ buông chí cao thần tín vật, giao cho chủ thần khác. Hắn sau lưng là Bối Lộ Đặc, thực đúng là có can đảm. Ngoài Bối Lộ Đặc ra, không còn một người nào khác. Từ kinh chủ thần cũng rất dễ dàng suy đoán ra. Theo tính cẩn thận, Bối Lộ Đặc hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. tin tức Lâm Lôi bổ ra cái khe không gian, mang theo Bối Bối tiến vào không gian loạn lưu, bị thượng vị thần rất nhanh truyền cho nhiều chủ thần khác. Không đơn giản là các hệ chúa tể, chủ thần các hệ khác cũng phái nhân mã chú ý Lâm Lôi động tĩnh. Phong hệ thần vị diện, Ngọc Đan vị diện đến Áo Tạp Luân vị diện sao? Tốt lắm, nhà của ta tại Địch Luân vị diện vừa vặn ở giữa đường. Một vị tóc bạc mũi ưng nam tử vừa lấy được tin tức liền hướng phong hệ thần vị diện truyền tống trận vị trí bay đi. Rất nhanh hắn đến truyền tống trận Địch Luân vị diện. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á lạnh nhạt nói, đồng thời đưa ra chủ thần lệnh bài là bọn lính không dám chậm trễ. Truyền tống trận khởi động, quang mang lóe ra, nháy mắt phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á đã đến Địch Luân vị diện. Lúc đầu ta nói như vậy, Bối Lộ Đặc cũng không cho ta mặt mũi, hiện tại cơ hội vừa lúc. Đặc Lôi Tây Á đến quê hương của hắn, vật chất vị diện Địch Luân vị diện, lúc này bổ ra cái khe không gian, tiến vào không gian loạn lưu, thần thức lúc này liền phúc tán. Đặc Lôi Tây Á khóe miệng dâng lên mỉm cười truyền âm nói, Bối Lộ Đặc thực sự là khó tin đấy, người đã rời Ngọc Lan vị diện sao? Người đã rời Ngọc Lan vị diện, thanh âm trong đầu Bối Lộ Đặc vang lên. Bối Lộ Đặc sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bối Lộ Đặc già, làm sao thế? Bối Bối phát hiện Bối Lộ Đặc vẻ mặt không đúng, liền có hỏi thêm. Lâm Lôi cũng lo lắng nhìn về phía Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc sắc mặt khó coi. Lâm Lôi, Bối Bối, tình huống hiện tại rất không tốt. Đặc Lôi Tây Á hiện tại cách chúng ta không xa, nhưng lại đúng là trên lộ tuyến của chúng ta. Dựa theo tốc độ của hắn, phòng chừng chỉ chốc lát nữa thôi, hắn sẽ gặp chúng ta đấy. Đặc Lôi Tây Á ư? Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau. Phong hệ chủ thần Đặc Lôi Tây Á, Lâm Lôi biết hắn lúc đầu Tiên Sơn phủ chủ Mạc Nhị Đức lộ ra tin tức, chính Đặc Lôi Tây Á bức bách Lâm Lôi giao ra 9 khối linh châu. Nếu không có Huyết Phong chủ thần ra mặt, sợ rằng lúc đầu Lâm Lôi đã được Đặc Lôi Tây Á bàn cho cái chết. Già, đừng có lo lắng, Bối Bối lo lắng nói. Đặc Lôi Tây Á là phong hệ hạ vị chủ thần, ta cũng vậy, phong hệ hạ vị chủ thần, bất quá hắn tại pháp tắc huyền ảo phương diện đạt tới đại viên mãn cảnh giới, cho nên rất phiền toái đấy. Bối Lộ Đặc mặc dù sầu lo vẫn mang theo Lâm Lôi hai người không ngừng đi tới. Lâm Lôi mày nhíu lại, cùng là hạ vị chủ thần nhưng là đại viên mãn, xem bộ dáng Bối Lộ Đặc không phải là đối thủ. Cùng Đặc Lôi Tây Á đấu đúng là không việc gì, trọng yếu nhất chính là một khi bị hắn cản đường, quang minh chúa tể đến, như vậy xong hết cả rồi. Bối Lộ Đặc có chút sầu lo. Già, nếu cùng Đặc Lôi Tây Á chiến đấu, khẳng định không cách nào tiếp tục đi tới. Bối Bối gấp đến độ mặt đều đỏ lên, một khi bị quang minh chúa tể đuổi theo. Lầm Lôi nhìn Bối Lộ Đặc, chính mình cùng với Bối Bối không giúp gì được, chỉ có thể dựa vào Bối Lộ Đặc mà thôi. Đặc Lôi Tây Á, người muốn trí cao thần tín vật làm gì? Một kiện Hồng Lăng tinh toàn chỉ là một trong 3 kiện tín vật người chiếm được, đối với người cũng không nhiều lắm chỗ tốt. Chẳng lẽ ngươi là một hạ vị thần cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn đạt được trí cao thần khí sao? Bối Lộ Đặc truyền âm mà hỏi. Muốn ta không ngăn trở các người cũng được, Bối Lộ Đặc đáp ứng yêu cầu lần trước của ta. Đặc Đôi Tây Á truyền âm mà nói. Ngươi nằm mơ đi. Bối Lộ Đặc không khỏi tức giận. Ngươi không đáp ứng, ta đây sẽ ngăn trở các ngươi. Nhanh, phòng chừng qua một lát nữa ta sẽ gặp các ngươi. Đặc Đôi Tây Á đắc ý truyền âm nói. Bối Lộ Đặc cố gắng kiềm chế sự tức giận. Nói đi, ngoại trừ cái này, ngươi muốn thế nào mới không ngăn trở chúng ta? Đặc Đôi Tây Á là đại viên mãn, phong hệ hạ vị chủ thần, đơn độc nói về tốc độ so với Bối Lộ Đặc còn hơn một chút. Bối Lộ Đặc phải về Ngọc Đan đại lục vị diện, nếu như nghĩ muốn đi vòng tránh Đặc Lôi Tây Á, thứ nhất đường vòng quá xa, thứ hai Đặc Lôi Tây Á hoàn toàn có thể chạy tới bên cạnh Ngọc Lan vị diện chờ Bối Lộ Đặc, mặc kệ thế nào đều không thể tránh né Đặc Lôi Tây Á. Yêu cầu của ta sớm nói qua, hảo, nếu như yêu cầu người không cách nào đáp ứng, vậy cũng được, người đem Hồng Lăng tinh toàn giao cho ta, ta thả cho các người chạy. Đặc Lôi Tây Á truyền âm nói. Giao ra Hồng Lăng tinh toàn ư? Vậy không phải một chuyến tay không sao? Đặc Lôi Tây Á, ngươi cũng đừng bức bách ta quá. Bối Lộ Đặc tức giận truyền âm nói. Bức bách ư? Ta bức bách ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ biết trốn ở Ngọc Đàn vị diện, căn bản không dám đi ra. Đặc Lôi Tây Á cuồng vọng nói. Chúng ta tỉ thí rồi hãy nói. Bối Lộ Đặc tức giận truyền âm. Con chuột Bối Lộ Đặc nhát gan cũng có dũng khí nói lời này. Khó được, khó được đấy. Đặc Lôi Tây Á hà hà truyền âm cười mà nói. Bối Lộ Đặc hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm lời nào. Lâm Đôi không biết nội dung Bối Lộ Đặc cùng Đặc Đôi Tây Á thần thức nói chuyện, nhưng Lâm Đôi có vẻ mặt Bối Lộ Đặc cũng nghĩ ra được. Xem ra Bối Lộ Đặc đại nhân cùng Đặc Đôi Tây Á không thỏa hiệp được, cái này thực là phiền toái. Lâm Đôi cùng với Bối Bối chỉ có thể trơ mắt chờ một màn sắp đến. Không gian loạn lưu đủ mọi màu sắc, một cái khe không gian xuất hiện. Bối Lộ Đặc mang theo Lâm Đôi hai người phi hành chỉ chốc lát. Ra ra, Đặc Đôi Tây Á, Bối Bối kinh hồ. Lâm Đôi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa, mông lung trong vầng sáng màu xanh, bóng người cao lớn màu bạc tóc dài, hai tròng mắt hẹp dài xuất hàn quang như đào, khóe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nhìn Bối Lộ Đặc ba người. Bối Lộ Đặc, Đặc Đôi Tây Á mở miệng. Đặc Đôi Tây Á, người tốt nhất hiện tại đi đi, nếu không đợi lát nữa có người đến muốn đi cũng khó đấy. Bối Lộ Đặc ánh mắt ủ lãnh. Đặc Đôi Tây Á sắc mặt đột nhiên biến đổi, người dĩ nhiên thông trì cho người giúp đỡ, đương nhiên phát hiện ra người trong nháy mắt ta thông trì cho người khác. Bối Lộ Đặc lạnh lùng nói, một hòa hệ hạ vị chủ thần mà thôi, người cho rằng ta sợ ư? Đặc Đôi Tây Á khinh thường cười, giữa các chủ thần đã tới đại viên mãn cảnh giới không đủ 10 người, trong số các hạ vị chủ thần có khả năng địch nổi ta không có mấy người đâu, ít nhất người không có khả năng đó. Người giúp đỡ này của ngươi sợ rằng cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Đôi có chút lo lắng truyền âm với Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc đại nhân, Đặc Lôi Tây Á này rõ ràng đã đang trì hoãn thời gian đấy. Thời gian trì hoãn càng dài đối với chúng ta càng bất lợi. Ta biết rồi. Bối Lộ Đặc bây giờ nhìn lướt qua Lâm Lôi. Yên tâm đi, Lâm Lôi, hết thảy nằm trong tính toán của ta. Thấy Bối Lộ Đặc trấn định như thế, Lâm Lôi cũng không khỏi ảnh hưởng, đã có lòng tin. Lâm Lôi, lần trước Huyết Phong chủ thần cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi khó mà chạy thoát được. Đặc Đôi Tây Á vừa lộn tay, trong tay xuất hiện một đạo quang mang lạnh lẽo màu bạc vô cùng lớn, là loan đao. Loan đao chợt phát ra hơi thở, thậm chí còn làm chung quanh không gian loạn lưu rúng động. Thân hình vừa động liền giống như giao long xuất động, xẹt qua vài dặm khoảng cách. Loan đao ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, hướng Bối Lộ Đặc đánh xuống. Lâm Lôi mang theo Bối Bối hướng Ngọc Lan đại lục địa phương chạy đi, ta lập tức bám theo các ngươi. Bối Lộ Đặc lo lắng truyền âm. Là, Lâm Lôi không hề chần chờ. Bối Lộ Đặc trong tay đột ngột xuất hiện một cây trường côn màu đen, trường côn biến thành dài đạt tới 100 thước hoành tráng, che một tiếng bổ ra loan đao đáng sợ trong không gian đoạn lưu, va chạm vào trường côn màu đen chỉ đã làm trường côn có chút chấn động. Bối Bối, chúng ta đi. Lâm Lôi bắt được Bối Bối, lúc này cố gắng chống cự không gian đoạn lưu, hướng Ngọc Lan đại lục vị diện phương hướng chạy tới. Lão đại, ra ra hắn không có việc gì chứ? Bối Bối lo lắng nói. Chúng ta ở lại mới ảnh hưởng tới Bối Lộ Đặc già già. Lâm Lôi rất hiểu được thế cục, nếu như Đặc Lôi Tây Á không kích chúng ta để uy hiếp Bối Lộ Đặc, như vậy rất phiền toái. Chúng ta đi trước, chờ Bối Lộ Đặc ra ra chiến đấu xong đuổi theo chúng ta. Ngoài miệng thì nói như thế, Lâm Lôi đáy lòng vẫn lo lắng như trước đây. Nếu như Bối Lộ Đặc cùng Đặc Lôi Tây Á chiến đấu kéo dài, bị Quang Minh Chúa Tể từ phía sau vượt qua, nên làm gì bây giờ? Oanh một tiếng, một đạo năng lượng gió lốc đáng sợ cuồng bạo phúc tán đến, dĩ nhiên từ ngoài nghìn dặm đánh lên người Lâm Lôi. Vù một tiếng, Lâm Lôi ngược lại mượn thế trốn nhanh hơn. Không hổ là chủ thần chiến đấu, năng lượng dư âm phúc tán nghìn dặm vẫn vượt xa đại viên mãn. Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, đồng thời cùng Bối Bối liều mạng chạy đi. Một lát sau đó, lão đại, phía trước có người kia. Bối Bối khiếp sợ nói, là chủ thần. Lâm Lôi sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Bối Lộ Đặc đã ở phía sau ngăn trở Đặc Lôi Tây Á, nếu lại là chủ thần, hắn cùng Bối Bối như thế nào có thể ngăn trở? Một đạo hỏa hồng quang mang từ xa xa bắn nhanh tới, chỉ chốc lát đã tới trước Lâm Lôi, Bối Bối. Lâm Lôi và Bối Bối cẩn thận định nhìn, thế nhưng đợi đến khi đối phương tốc độ giảm mạnh, Lâm Lôi cùng Bối Bối mới nhìn rõ đối phương bóng người kia. Đây là, Lâm Lôi và Bối Bối sợ ngây cả người. Tóc dài màu đen, trường bào màu trắng, lông mi màu đỏ hồng chính là Thanh Hỏa. Lâm Lôi kinh hô, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến người đến lại là Thanh Hỏa. Từ hơi thở của Thanh Hỏa mà phán đoán đây là hỏa hệ chủ thần lực, rất hiển nhiên Thanh Hỏa dĩ nhiên là hỏa hệ chủ thần. Lôi Lâm tiên sinh, người... Lâm Lôi đầu hoàn toàn trống rỗng. Lôi Lâm tiên sinh, người như thế nào trở thành chủ thần thế? Bối Bối kinh hồ, có thể ở trong không gian loạn lưu tốc độ kinh người như vậy, chỉ có chủ thần mới có thể làm được. Thanh Hỏa, người đã đến rồi. Một đạo thân ảnh màu xanh bay nhanh từ phía sau tới. Bối Lộ Đặc, Thanh Hòa cũng mỉm cười, người mang theo Lâm Lôi và Bối Bối chạy về Ngọc Lan Đại Lục vị diện, ta giúp người cản trở Đặc Lôi Tây Á, một mình một người đủ để ứng phó với hắn. Người cùng với hắn vừa chiến đấu, vừa hướng Ngọc Lan Đại Lục mà chạy, ngàn vạn lần đừng bị Quang Minh Chúa Tể bắt được. Bối Độ Đặc nhắc nhở nói, yên tâm đi, đơn độc nói về tốc độ, ta so với người còn nhanh hơn một ít. Thanh Hòa mỉm cười, Lâm Lôi, Bối Bối, chúng ta đi. Bối Lộ Đặc cũng không nói nhảm, lúc này mang theo Lâm Lôi và Bối Bối hai người, một lần nữa hướng Ngọc Lan Đại Lục phương hướng chạy tới. Mà Thanh Hòa toàn thân tản ra vầng sáng màu xanh, tự tin đứng sừng sững trong không gian đoạn lưu, mỉm cười nhìn bóng người đang chật vật đuổi theo. Đặc Lôi Tây Á muốn đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn hiến cho Quang Minh Chúa Tể sao? Buông ta đi, người ta cam đoan không có hy vọng đâu. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.